Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư, Việt Nam, Mỹ hoàn tất tẩy chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Tổng thống Donald Trump ký quy định mới về di dân xin tị nạn. Đại tá Áo làm gián điệp cho Nga hàng chục năm.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 9 tháng 11 rằng ông đã ký một sắc lệnh mà về bản chất sẽ có hiệu lực giúp cấm việc xin tị nạn của những người di dân vượt biên trái phép vào Mỹ từ Mexico. Chính quyền của ông Trump đã công bố các quy định mới hôm 8 tháng 11 nhằm hạn chế mạnh việc nộp đơn xin tị nạn của di dân bằng cách ngăn cấm việc xin tị nạn của các cá nhân vượt biên trái phép vào miền Nam Hoa Kỳ. Mọi người đi vào Hoa Kỳ phải qua các cửa khẩu nhập cảnh, ông Trump phát biểu trước khi rời đi Paris. Kế hoạch mới của chính quyền vẫn viện dẫn thẩm quyền mà ông Trump đã sử dụng để biện minh cho lệnh cấm du hành của ông đối với các công dân của một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, có thể sẽ nhanh chóng bị kiện ra tòa. Chính quyền của ông Trump đã thua tại một phiên tòa hôm 8 tháng 11 khi một tòa phúc thẩm liên bang ở California phán quyết rằng chính quyền phải tiếp tục thực hiện một chương trình đã bắt đầu dưới thời Tổng thống Barack Obama bảo vệ hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp đã được đưa vào Mỹ khi còn là trẻ em, thường được gọi tắt là Dreamers, tức là những người được hưởng lợi từ đạo luật về phát triển, cứu trợ và giáo dục cho trẻ ngoại kiều, gọi tắt là Dream Act. Ông Trump nói phán quyết về chương trình trì hoãn hành động pháp lý đối với những người đến Mỹ khi còn là trẻ em DACA là tin tốt bởi vì giờ đây chính quyền của ông có thể kháng cáo về vụ này lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ.
Một thẩm phán liên bang ở Montana đã chặn việc xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL trị giá 8 tỷ đô la để có thêm thời gian nghiên cứu về tác động môi trường tiềm tàng của dự án. Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin từ The Grateful Tribune cho biết phán quyết của thẩm phán Mỹ Brian Morris hôm 8 tháng 11 được đưa ra ngay vào lúc công ty TransCanada có trụ sở tại Calgary đang chuẩn bị khởi công xây dựng giai đoạn đầu của đường ống dẫn dầu ở miền Bắc bang Montana. Các nhóm bảo vệ môi trường đã kiện TransCanada và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra Tòa án Liên bang ở Great Falls. Thẩm phán Morris nói, phân tích của chính phủ đã không nghiên cứu đầy đủ các tác động của khí thải nhà kính, ảnh hưởng của giá dầu hiện tại đối với tính khả thi của dự án và chưa cập nhật phương án đối phó với các sự cố tràn dầu tiềm tàng. Đường ống dài 1.184 dặm dự kiến vận chuyển tới 830.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ tỉnh Alberta và Montana của Canada đến các cơ sở ở bang Nebraska ở Mỹ.
Một người đàn ông sinh ra ở Somalia đốt cháy một xe tải nhỏ chở đầy các bình ga ở trung tâm thành phố Melbourne, Úc hôm 9 tháng 11 và dùng dao đâm 3 người, làm một người chết, trước khi bị cảnh sát bắn trong vụ việc mà họ gọi là một hành động khủng bố. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công, song không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Chiếc xe chở các bình ga nấu bếp bốc cháy trên phố Bourke đông người qua lại ngay trước giờ cao điểm buổi tối, cùng lúc tài xế dùng dao đâm những người đi ngang qua và tấn công cả cảnh sát. Các bình ga đã không nổ và lửa bị dập tắt trong vòng 10 phút, khi đó cuộc tấn công cũng đã kết thúc. Một đoạn video được đăng lên Twitter và phát sóng trên truyền hình cho thấy kẻ tấn công vung dao vào hai nhân viên cảnh sát, trong khi đằng sau là chiếc xe của hắn ta đang bốc cháy. Một trong hai viên cảnh sát bắn kẻ tấn công và hắn ngã gục xuống đất, tay ôm lấy ngực qua đoạn video. Các cảnh quay khác cho thấy hai nạn nhân đang nằm trên mặt đất ở gần đó. Kẻ tấn công đã chết trong bệnh viện. Một trong số các nạn nhân cũng vậy, ủy viên cảnh sát Victoria Graham Ashton cho các phóng viên biết. Cảnh sát cho biết thêm rằng kẻ tấn công năm nay 31 tuổi và tất cả các nạn nhân đều là đàn ông. Từ những gì mà chúng tôi biết về kẻ đó, chúng tôi coi đây là một vụ khủng bố, ông Ashton nói. Cảnh sát Victoria đã từ chối bình luận khi được hỏi về tuyên bố nhận trách nhiệm của nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhóm hiếu chiến này cũng đã tuyên bố chịu trách nhiệm về một vụ việc chết chóc ở thành phố hồi năm 2017 khi một người đàn ông Somalia bị cảnh sát giết sau khi hắn bắt một phụ nữ làm con tin. Ông Ashton nói không còn mối nguy nào đối với công chúng nữa, nhưng các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường tại các cuộc đua ngựa và lễ tưởng niệm cựu chiến binh vào dịp cuối tuần.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Sáng ngày 9 tháng 11, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở thờ tự Tăng Lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại đức Thích Thiện Phúc chia sẻ với VOA.
Cái chuyện đó, đến 8 giờ là người ta đặt lệnh cưỡng chế. Thì ông Trần Văn Hùng, chủ tịch ủy ban dân phường Hải Bắc đặt lệnh cưỡng chế, rồi xong rồi là mấy ngày mời mình ra phường thì lao rồi cũng nhiều dự án lắm rồi, nhưng thực ra phóng đường đó là cái lý do thôi, chứ còn đối với quý thầy ở tặng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất á, là không nằm trong tầm ngắm của người ta, bởi vì giáo hội là giáo hội độc lập, không có chịu sự quản lý của chính quyền, cho nên họ muốn tìm cách họ xóa đi những cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì họ tìm cách họ làm vậy với họ xóa chỗ đi. Qua nhiều lần thì 2003, 2004, 2004 thì nó qua rồi, dự án đó nó sâu nổi, nó qua rồi đến 2014, 2018 á, năm rồi họ tiến hành làm. Bây giờ đền bù thì họ đền đủ chỉ cho có thôi, chứ cuộc đấy họ không có yêu cầu gì.
Trong một video clip trên Facebook của thầy Thích Thiện Phúc cho thấy chính quyền sử dụng cần cẩu để sang bằng chùa An Cư dưới sự chứng kiến của các tăng ni và Phật tử. Luật sư Võ An Đôn viết trên Facebook rằng trong việc cưỡng chế này, chính quyền quận Sơn Trà có nhiều điểm sai, bồi thường quá thấp, thu hồi 332 m2 đất nhưng chỉ hỗ trợ 160 m2 đất định cư, thu hồi đất mặt đường nhưng hỗ trợ đất trong hẻm giá trị thấp là không đúng pháp luật. Thầy Thích Thiện Phúc cho VOA biết chính quyền thành phố Đà Nẵng không chấp nhận sự tồn tại của chùa An Cư, họ từng ngăn cản Phật tử đến chùa và sách nhiễu các tăng ni khi họ dâng lễ. Bản thân ông bị cô lập và cấm đoán nhiều lần chỉ vì ông từng lên tiếng cho tự do tôn giáo.
Chắc chắn là không có vấn đề tự do tôn giáo, chỉ là một cái vấn đề trong đất nước Việt Nam thôi, nhưng những trường hợp những cơ sở nào mà theo nhà nước theo đảng thì một mai ra có thể sống sót và tồn tại. Còn các cơ sở không phải như Phật giáo nhất là cao đài giáo, thiên chúa giáo mà tổ chức nào không theo nhà nước thì chắc chắn phải được tước lạc của đồng loại, bị đàn hạt, bị cấp liệt như bản thân thầy thôi. Bao nhiêu năm nay cũng vậy đó. Thầy trò bị xa cách, các hương linh ở trong chùa là không có người thân chủ đến cách giúp nhau. Rồi người bị cô lập kinh tế, kể cả thầy bản thân thầy kinh tế mình cô lập hoàn toàn mà đâu có gì đâu.
Hôm 5 tháng 11, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã lên tiếng về việc cưỡng chế chùa An Cư, nói rằng chư Tăng và Phật tử vô cùng xót xa, lo lắng cho hoàn cảnh của Thượng tọa và Phật tử chùa An Cư sẽ giống như tình trạng đau thương của chùa Liên Trì của Hòa thượng Thích Không Tánh ở Thủ Thiêm, Sài Gòn. Cũng hôm 5 tháng 11, Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm từng bị cưỡng chế năm 2016, đã cùng các thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã có cuộc gặp dưới phái đoàn Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi Hoa Kỳ gia tăng áp lực với chính quyền Hà Nội để dân được tự do hành đạo, các công dân được tôn trọng nhân quyền, toàn dân được hưởng tự do, dân chủ.
Một tòa án ở Đồng Nai hôm 9 tháng 11 giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 15 bị cáo với mức án cao nhất 18 tháng tù giam vì gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Những bị cáo này đã tham gia biểu tình hôm 10 tháng 6 trong làn sóng người dân xuống đường phản đối dự luật đặc khu, trong đó có quy định cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất ở ba đặc khu kinh tế của Việt Nam lên đến 99 năm và luật an ninh mạng được cho là sẽ giúp chính quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên Internet. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết đây là những bị cáo đã lợi dụng việc Quốc hội đưa ra thảo luận dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và luật an ninh mạng có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Tại phiên xử phúc thẩm, luật sư bào chữa cho rằng các bị cáo đã tham gia cùng hàng trăm người khác mang theo băng rôn biểu ngữ vào ngày 10 tháng 6 trên một số tuyến đường ở thành phố Biên Hòa, theo VOV. Theo các luật sư, những người vừa bị kết án này chỉ muốn bày tỏ chính kiến của mình, không cố ý làm trái quy định của pháp luật. Trong khi đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai nói rằng các đối tượng tập trung dàn hàng ngang là lối kích động nhiều người gây ách tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên các tuyến đường là phạm tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1 Điều 318 của Bộ Luật Hình Sự. Hội đồng này nhận định rằng bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa đã tuyên ngày 30 tháng 7 là đúng người đúng tội và giữ nguyên các mức án đối với 15 bị cáo từ 8 tháng đến 18 tháng tù giam, theo VOV. Nhiều người tham gia xuống đường biểu tình hồi tháng 6 đã bị chính quyền đưa ra xét xử và nhận những bản án nhiều tháng tù giam. Hôm 31 tháng 11, Tòa án tỉnh Bình Thuận tuyên phạt thêm 30 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối hai dự luật gây tranh cãi hôm 10 tháng 6, với mức án từ 2 năm đến 3 năm rưỡi về tội gây rối trật tự công cộng. Huy Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt, cũng đã bị giam giữ trong hơn một tháng ở thành phố Hồ Chí Minh vì tham gia biểu tình cùng người dân thành phố trong ngày 10 tháng 6. Sinh viên Mỹ này sau đó bị trục xuất khỏi Việt Nam sau một phiên xét xử ngày 20 tháng 7. Luật an ninh mạng đã được Quốc hội thông qua hôm 12 tháng 6 và sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, trong khi việc thảo luận thông qua dự luật đặc khu bị lùi lại tới năm sau.
Bà Anne-Marie Von Ax-Vernon, dân biểu bang của Thụy Sĩ, nói với VOA rằng Bộ Công an Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga. Trong lá thư gửi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm vào tháng trước, dân biểu Ax-Vernon đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động Trần Thị Nga, kêu gọi giới chức hãy tôn trọng quy tắc của Liên Hiệp Quốc trong việc đối xử tù nhân lương tâm, cũng như yêu cầu ngưng việc chuyển trại bà Nga đến những nơi xa nhà. Bà Ax-Vernon trả lời phỏng vấn VOA bằng tiếng Pháp qua lời thông dịch của ông Nguyễn Đăng Khải, thành viên Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cô Su Nam.
Bà gửi cái này cho ông Bộ trưởng đó là bà sẵn sàng dấn thân để giúp đỡ can thiệp cho mỗi trường hợp của những người tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Mỗi lần mà họ cần đến bà thì bà sẵn sàng can thiệp, mà bà sẵn sàng nghĩa là làm mọi cách để kêu gọi chính phủ quan tâm tới trường hợp đặc biệt là cho bà Trần Thị Nga.
Trong thư gửi ông Tô Lâm, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ và ông Phạm Hải Bằng, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, bà Ax-Vernon nhấn mạnh, chúng tôi viết thư ngỏ này đến ông sau khi được biết tin từ những nguồn khả tín về điều kiện giam giữ khắc nghiệt của bà Trần Thị Nga, công dân Việt Nam, người đang chịu mức án 9 năm tù tại trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai, cách nơi thường trú của bà hơn 1.300 cây số. Dân biểu tiểu bang Geneva, đồng thời là người đại diện nhóm bảo vệ quyền con người và tranh đấu chống hành hung phụ nữ, lên án việc chính quyền Việt Nam sách nhiễu bà Nga trong trại giam. Ngày 17 tháng 8, qua trung gian người thân, bà Nga đã báo cho chúng tôi biết là bà đã bị người cùng phòng giam đánh đập, dã man và hăm dọa sát hại. Ông Nguyễn Đăng Khải, thành viên của Ủy ban Thụy sĩ Việt Nam nói:
"Tôi nghĩ rằng những bản án mà bà Nga bị như là bị 9 năm hay là bị giam tù một cách quá xa cả 1.300 cây số cách gia đình bà, đó là một bản án chúng tôi nghĩ rằng là rất là phi pháp. Thì chúng tôi nghĩ rằng là bà Nga không có một cái tội gì mà để cho bà phải lãnh một cái bản án quá nặng nề là 9 năm. Bên Việt Nam tại Thụy Sĩ đó, thì trong những năm sau này họ rất quan tâm với tình hình Việt Nam, và nhất là sau những cái thảm họa Formosa, những sự kiện cướp đất dân oan về an toàn phẩm thực hay là về cái giáo dục xuống cấp."
Bà Trần Thị Nga, 41 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 với cáo buộc là có các hành vi phỉ báng chính quyền và gieo rắc tư tưởng phản động. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 25 tháng 10 phát đi thư ngõ khẩn cấp kêu gọi mọi người trên thế giới viết thư gửi cho tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, người đang gặp nguy hiểm trong trại giam. Theo Ân xá Quốc tế, viên chức trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai gần đây thông báo bằng miệng với gia đình bà Nga là bà bị kỷ luật vì không tuân thủ quy định của trại giam.
Việt Nam và Mỹ vừa hoàn tất việc tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng, một điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam lớn nhất còn lại ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7 tháng 11 cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam tuyên bố xử lý xong môi trường ô nhiễm dioxin kéo dài 6 năm qua. "Nỗ lực làm sạch trong 6 năm cho thấy sự cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc giải quyết di sản chiến tranh Việt Nam nhằm cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam và những thế hệ tương lai", Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino nói với các phóng viên tại một buổi họp báo ở Washington, D.C., Buổi lễ bàn giao 30 hectare đất sạch đã xử lý tại sân bay Đà Nẵng cho Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam được tổ chức hôm 7 tháng 11 với sự chứng kiến của Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Mỹ ở Hà Nội Daniel Crittenbrink, theo AP. Thứ trưởng Vịnh nói thành công của dự án thể hiện sự cam kết và hợp tác hiệu quả của chính phủ Mỹ. Cũng tại sự kiện này, Đại sứ Crittenbrink gọi việc tẩy sạch này là một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng hợp tác giữa hai nước. Một lượng lớn chất độc da cam trong đó có chứa dioxin được lưu giữ ở sân bay Đà Nẵng trong thời gian chiến tranh và được quân đội Mỹ giải xuống để làm rụng lá cây ở các khu vực nông thôn nhằm triệt phá nơi ẩn nấp của quân đội Cộng sản trong các khu rừng. Người Việt Nam vẫn đang phải chịu những ảnh hưởng của việc giải chất độc này. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội nói rằng đây là một thành tựu mang tính lịch sử của hai quốc gia từng đối đầu nay cùng nhau vượt qua quá khứ và hợp tác hướng tới một tương lai thịnh vượng chung, theo người lao động. Trong thời gian từ năm 1962 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã giải khoảng 11 triệu gallon chất độc da cam trên một khu vực rộng lớn ở miền Nam Việt Nam. Chất dioxin ngấm trong đất và lắng dưới đáy sông Hồ trong nhiều thế hệ qua. Theo AP, chất độc này còn có thể có trong thức ăn thông qua cá và các động vật khác. Việt Nam cho biết khoảng 4 triệu người bị nhiễm chất da cam và khoảng 3 triệu người vẫn đang bị những di chứng từ chất độc này. Chính phủ Mỹ cho rằng số lượng người bị ảnh hưởng trên thực tế thấp hơn và rằng Việt Nam đã vội vàng đổ lỗi cho chất độc da cam là nguyên nhân gây ra những dị tật bẩm sinh mà có thể là do thiếu dinh dưỡng hoặc do các yếu tố khác. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới thăm sân bay Biên Hòa nằm ở phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một điểm nóng khác bị nhiễm dioxin. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7 tháng 11 cho biết USAID, tức Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, giờ đây sẽ tập trung vào việc thực hiện cam kết của Mỹ trong việc tẩy độc chất da cam ở sân bay Biên Hòa. Theo truyền thông trong nước, ngày 11 tháng 5, USAID đã ký thỏa thuận tài trợ với Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam cho khoản đóng góp kinh phí dự kiến là 183 triệu đô la để phục vụ các hoạt động xử lý ô nhiễm tại khu vực sân bay Biên Hòa trong giai đoạn 5 năm đầu. Việc ký kết bản thỏa thuận chung là bước đi đầu tiên trong dự án quan trọng này. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ nước ông trong các nỗ lực nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt lên quốc gia cộng sản này trong nhiều thập niên qua. Người đứng đầu nhà nước Cuba đưa ra lời cảm ơn này trong một buổi họp báo chung với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 9 tháng 11 theo AP. Chủ tịch Díaz-Canel hiện đang ở thăm Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên của ông trên cương vị nguyên thủ của Cuba. Trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam hoan nghênh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba. Hôm 1 tháng 11, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba với tỷ lệ 191/193 nước ủng hộ và phủ quyết những đề xuất sửa đổi của Mỹ, trong đó lên án mạnh mẽ tình trạng nhân quyền yếu kém ở quốc gia cộng sản này. Hoa Kỳ và Israel là hai quốc gia duy nhất phản đối nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Việt Nam cho rằng việc tiếp tục duy trì lệnh cấm vận đối với Cuba là không phù hợp, cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân Cuba, góp phần quan trọng vào việc phát triển cũng như duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Mỹ, bà Hằng nói. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7 tháng 11 tuyên bố tái áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Cuba, trong đó siết chặt việc làm ăn giữa doanh nghiệp hai nước và hạn chế người Mỹ du lịch sang Cuba. Lệnh trừng phạt mới có hiệu lực từ 8 tháng 11 và là một phần trong kế hoạch đảo ngược quá trình mở cửa ngoại giao giữa Mỹ và Cuba được khởi sự dưới thời Tổng thống Barack Obama. Việt Nam và Cuba là hai trong số ít quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới có mối quan hệ thân thiết trong nhiều thập kỷ qua. Lãnh tụ quá cố của Cuba Fidel Castro từng nói rằng vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến cả máu của mình, theo truyền thông trong nước. Hôm 9 tháng 11, Chủ tịch Trọng và người đồng cấp phía Cuba Díaz-Canel đã cam kết làm sâu sắc hơn các mối quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo chứng kiến việc ký kết các hiệp định thương mại và tài chính sau khi có cuộc hội đàm kín kéo dài hàng giờ đồng hồ tại Hà Nội. Tôi và đồng chí Chủ tịch Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez đã cam kết Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và toàn diện trên chặng đường xây dựng và phát triển của hai nước trong giai đoạn mới, nỗ lực củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung. Ông Trọng, người vừa kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước hôm 23 tháng 10, nói, theo Chủ tịch Cuba, người dân nước ông ngưỡng mộ các cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam và rằng chuyến thăm của ông tới Việt Nam cũng như chuyến thăm của ông Trọng tới Cuba hồi tháng 3 sẽ đóng góp vào việc củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một tòa án ở Philippines hôm 9 tháng 11 đã kết luận cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos phạm tội tham nhũng và ra lệnh bắt giữ bà. Bà Marcos, 89 tuổi, nổi tiếng với bộ sưu tập khổng lồ về giày dép, đồ trang sức và tác phẩm nghệ thuật. Bà dự tính sẽ kháng cáo án lệnh để tránh bị giam giữ và giữ ghế ở quốc hội. Tòa án chống tham nhũng đặc biệt Sandigan Bayan đã kết án bà Marcos ít nhất 6 năm tù cho mỗi tội trong số 7 tội vi phạm luật chống tham nhũng. Bà bị buộc tội chuyển bất hợp pháp khoảng 200 triệu đô la vào các tổ chức ở Thụy Sĩ trong những năm 70 khi bà là thống đốc của Metro Manila. Phát biểu với các phóng viên ở Manila, công tố viên đặc biệt Ryan Quilala nói rằng bà Imelda và chồng, cựu tổng thống Ferdinand Marcos, đã sử dụng các biệt hiệu để đứng tên tài sản. Tổng thống chọn tên William Saunders và bà Imelda Marcos sử dụng tên Jane Ryan. Tổng thống Ferdinand Marcos bị lật đổ trong một cuộc cách mạng của dân chúng vào năm 1986 và qua đời vào năm 1989. Cả bà Marcos lẫn người đại diện cho bà đều không tham dự phiên xử của tòa án hôm thứ Sáu.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Philippines trong tháng này báo hiệu sẽ có thêm viện trợ phát triển và tiến triển trong việc thăm dò nhiên liệu dưới đáy biển cho nước chủ nhà đang trong quá trình cải cách kinh tế. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte đắc cử vào năm 2016. ông Duterte đã gây bất ngờ cho phương Tây và phần lớn dân chúng sau khi lên nhậm chức bằng cách cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc. Bắc Kinh và Manila trước đó đã từng tranh cãi gay gắt về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Vì hiện hai bên thường tránh nói về tranh chấp hàng hải, nên các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tập trung vào việc Trung Quốc có thể giúp cho Philippines xây dựng đường sắt, cầu và các cơ sở hạ tầng khác như thế nào. Các dự án này nằm trong chính sách 5 năm của ông Duterte trị giá 169 tỷ đô la, có tên xây dựng, xây dựng, xây dựng. Theo một số học giả, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ có thể công bố những tiến triển cũng như việc thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Hai chính phủ sẽ ký nhiều thỏa thuận, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, để ủng hộ cho chính sách xây dựng, xây dựng, xây dựng của chính phủ Philippines và các thỏa thuận khác như khả năng thăm dò chung, bà Maria Ella Atienza, giáo sư chính trị tại Đại học Philippines de Lima, nói. Trung Quốc cam kết viện trợ phát triển và đầu tư 24 tỷ đô la vào năm 2016 khi ông Duterte lần đầu tiên đến Bắc Kinh. Trung Quốc đã mở rộng viện trợ và đầu tư vào phần lớn châu Á, một phần trong sáng kiến vành đai con đường, để mở các tuyến thương mại thế giới bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng. Khi ông Tập đến thăm Philippines vào một ngày không được thông báo trước sau ngày 18 tháng 11, ông và ông Duterte sẽ ký một thỏa thuận vay 3,3 tỷ đô la để giúp xây dựng một tuyến đường sắt ở phía đông nam từ Manila đến bán đảo Bicol, truyền thông trong nước cho biết. Dự án là một phần trong chương trình đổi mới cơ sở hạ tầng trị giá 169 tỷ đô la của ông Duterte cho đến năm 2022. Trung Quốc cũng dự kiến sẽ tài trợ một tuyến đường sắt trị giá 606 triệu đô la trên đảo Mindanao. Một vùng nghèo đói nhưng có nguồn tài nguyên dồi dào, Philippines đang muốn có các tuyến đường sắt, sân bay và cảng biển mới để kích thích đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư rất thích lao động giá rẻ và kỹ năng tiếng Anh của người lao động Philippines nhưng thường bỏ qua nước này vì chi phí vận chuyển và dịch vụ chung cao. Hai chính phủ đã đàm phán rất nhiều trong năm nay về một thỏa thuận thăm dò dầu khí chung ngoài khơi bờ biển đảo Palawan, Philippines. Philippines hy vọng sẽ phát triển nhiên liệu dưới đáy biển và giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu ngày càng tốn kém, một yếu tố của tình trạng lạm phát kể từ hồi tháng 8. Các nhà kinh tế cho rằng Philippines cần chuyên môn và đầu tư nước ngoài để có thể trích xuất nhiên liệu từ dưới đáy biển. Trung Quốc hy vọng việc thăm dò chung sẽ thúc đẩy hình ảnh láng giềng tốt của mình ở châu Á sau khi cảnh báo Philippines và năm chính phủ khác trong nhiều năm qua việc mở rộng quân sự ở khu vực biển tranh chấp, theo các học giả về hàng hải. Các quốc gia khác đôi khi chuyển hướng sang đối thủ của Trung Quốc là Hoa Kỳ để được sự hỗ trợ mỗi khi lo lắng về sự bành trướng của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines được dẫn lời hôm 31 tháng 7 nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng nhận 40% cổ phần trong bất kỳ phát hiện về nhiên liệu nào ở Biển Đông, nơi hai nước tranh chấp chủ quyền. Hai lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về việc thăm dò, bao gồm một số bước đột phá trong thỏa thuận mà không đụng chạm đến vấn đề chủ quyền, theo ông Raymond Casipo, giám đốc điều hành của Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử ở Manila. Chủ đề cụ thể mà tôi nghĩ sẽ nhiều hơn là việc đảm bảo các thỏa thuận và cách thực sự hợp tác liên quan đến Biển Đông và các khu vực khác. Một số người Philippines muốn các lãnh đạo đề cập đến việc tàu cá Trung Quốc quấy rối trong khu vực biển tranh chấp, bà Atienza cho biết. Nhưng theo bà, ông Duterte có chính sách tránh vấn đề tranh chấp chủ quyền trong các giao dịch với Trung Quốc. Kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975, đây là lần thứ 8 một lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Philippines, theo số liệu của chính phủ Philippines.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.